Lần trước giảng tới đoạn Đức Phật dạy cô Bà La Môn dùng pháp môn niệm Phật sẽ biết được mẹ mình sau khi chết thần hồn thác sanh vào cõi nào. Chúng ta biết pháp môn vô lượng vô biên, môn nào cũng có thể thành vô thượng đạo. Tại sao Phật chẳng dạy cô dùng phương pháp tham thiền, trì giới, trì chú? Tại sao không dạy những pháp môn này mà lại đặc biệt dạy pháp môn niệm Phật? Chúng ta nhất định phải hiểu hàm ý ở đây. Bất cứ pháp môn nào cũng có thể đạt được định, đều có thể khai huệ. Tổng cương lãnh của việc tu học Phật pháp tức là định huệ. Chư vị nhất định phải hiểu việc này. Cho nên vô lượng pháp môn đều là phương pháp tu định huệ, đều là cánh cửa để khai trí huệ. Phương pháp và cửa vào chẳng giống nhau, nhưng mục tiêu đạt được hoàn toàn giống nhau. Trong ấy đích thật có sự sai khác dựa trên căn tánh khó hay dễ. Duy chỉ có pháp môn niệm Phật là bao trùm cả ba căn, bất luận là lợi căn hay độn căn, hơn nữa thành tựu nhanh chóng, ổn thỏa, thích đáng, dễ dàng. Thế nên Phật dùng pháp môn này để dạy cô. Cô quả thật rất giỏi. Nếu nói theo pháp môn của chúng ta, cô thuộc về người hạng căn tánh thượng đẳng. Vì cô chỉ niệm một ngày một đêm liền đạt được nhất tâm bất loạn, được định. Trong định, cảnh giới hiện tiền chỉ có cô mới có thể nhìn thấy. Nếu Phật nói cho cô biết mẹ cô đã sanh lên trời Đao Lợi được 3 ngày rồi, chưa chắc cô có thể tin tưởng. Vì chẳng chắc thật, cô nghĩ có lẽ Phật thấy cô rất đáng thương nên an ủi mình, chưa chắc đã là thiệt. Nhưng Phật chẳng nói dối, nhất định phải là thiệt. Lòng tin này chẳng chắc thật. Cô đích thân đến địa ngục để xem, thế thì chẳng nói lời nào được nữa. Hơn nữa mẹ cô làm sao có thể sanh lên trời, nhất định chẳng do Phật lực. Hôm qua tôi đã nói với chư vị, nhờ tăng thượng duyên của mẹ giúp cho cô dũng mãnh tinh tấn, nội trong một ngày có thể thành tựu niệm Phật Tam Muội. Mẹ cô nhờ công đức này nên được sanh lên trời. Nếu cô chẳng thể dũng mãnh tinh tấn, chẳng đạt được niệm Phật Tam Muội, thì mẹ cô chẳng được phước lớn như vậy. Phước của mẹ cô lớn hay nhỏ là dựa trên công phu tu trì của cô sâu hay cạn. Lý luận này mới hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Thế nên thời xưa, khi con cháu đỗ đạt vinh hiển, cha mẹ và tổ tiên của người ấy đều được triều đình phong thưởng. Tại sao triều đình phải phong thưởng cha mẹ tổ tiên? Chúng ta thấy trong lịch sử, khi triều đình phong quan, tuy cha mẹ của người ấy chẳng còn tại thế, đã qua đời, đều phong tước vị cho cha mẹ bằng với tước vị của người ấy. Tại sao? Người ấy là hiếu tử, thành tựu của ông ấy là nhờ cha mẹ dạy dỗ. Ông ấy vì muốn báo ơn cha mẹ nên mới dũng mãnh tinh tấn. Cha mẹ, ông bà đối với ông ấy đều là tăng thượng duyên thiện. Là đạo lý như vậy nên triều đình mới phong thưởng. Đi khắp nơi trong các cõi nước của chư Phật, hư không pháp giới. Đạo lý này đều được hết thảy chúng sanh khẳng định. Chân lý vĩnh hằng chẳng thay đổi chính là ở chỗ này. Đọc kinh này xong, chúng ta mới biết làm sao siêu độ, siêu độ sẽ được lợi ích gì. Đây là thật chẳng giả. Chúng ta xem tiếp kinh văn: thời Bà La Môn, nữ tầm lễ Phật dĩ tức quy kỳ xá dĩ ức mẫu cố. Câu này quan trọng. Tại sao có thể y giáo phụng hành? Tại sao có thể ngồi ngay ngắn niệm? Ngồi ngay ngắn tức là dùng tâm chân thành nhất tâm niệm Phật. Vì nhớ mẹ tức là phát tâm Bồ Đề, tương ứng với nguyên tắc của kinh Vô Lượng Thọ. Phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Đoan tọa niệm giác qua định tự tại như Như Lai, kinh Nhất Nhật Nhất Dạ. Cô không ngủ không nghỉ. Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục chúng ta thấy Pháp Sư Quánh Kha đời Tống, truyền ký ghi vị tỳ kheo phá giới này đã làm rất nhiều ác nghiệp. Ưu điểm của ông là tự mình biết đã tạo ác quá nhiều, nên tương lai nhất định sẽ đọa địa ngục. Đã biết rồi tại sao còn tạo nghiệp? Vì tập khí quá nặng, khi gặp ác duyên chẳng thể tự kiềm chế. Như ông biết tương lai đọa địa ngục rất dễ sợ, nghĩ đến quả báo này nên ông rất sợ. Ông hỏi những đồng tham đạo hữu, họ cho ông một cuốn giảng sanh truyện. Coi xong ông rất cảm động, đóng cửa lại niệm Phật, không ngủ không ăn cũng không uống nước, niệm suốt 3 ngày 3 đêm. A Di Đà Phật đến. Kinh Di Đà nói nếu niệm 1 ngày, nếu 2 ngày, nếu 3 ngày, đến 7 ngày, chúng ta thấy được đây là thật chẳng giả. Chúng ta niệm Phật hết 7 ngày, niệm hết 7 lần 7 ngày nhưng cũng không thấy Phật, đó là vì chẳng đúng như pháp, vừa niệm vừa khởi vọng tưởng tạp niệm, cho nên chẳng có cảm ứng. Niệm Phật đúng cách thì một tạp niệm cũng chẳng có. Giống như Pháp Sư Quánh Kha vì sợ đọa địa ngục, cứu mạng khẩn cấp nên chẳng khởi một tạp niệm. Đây là người có căn tánh hạng trung bình. Thánh nữ Bà La Môn là người thượng căn, 1 ngày 1 đêm liền thành tựu. Pháp Sư Quánh Kha 3 ngày 3 đêm thành tựu. Chí thành cẩn thiết, cảm động Phật đến ứng. Đây là 1 ngày 1 đêm đạt được niệm Phật tam muội, được sự nhất tâm bất loạn. Hố kiến tự thân đáo nhất hải biên, kỳ thủy dũng phất, đa chư ác thú tận phục thiết thân. Phi tẩu hải thượng đông tây kỳ trục, kiến chư nam tử nữ nhân bá thiên vạn số, xuất một hải trung, bị chư ác thú tranh thủ thực đạt. Đây là cảnh giới trong định. Cô thấy được hiện tượng địa ngục, thấy những người này đang thọ tội. Chúng ta xem đoạn kinh tiếp theo: hữu kiến dạ xoa. Dạ xoa là ác quỷ trong địa ngục. Kỳ hình các gì? Hình dáng kỳ quái, hoặc đa thủ đa nhãn, đa túc đa đầu, khẩu nha ngoại xuất, lợi nhận như kiếm. Lợi nhận như kiếm, ý nói răng của họ bén nhọn. Khu chư ác nhân xử cận ác thú, thú dữ trong địa ngục rất nhiều, đều đang ăn thịt tội nhân. Đương nhiên tội nhân nhìn thấy thú dữ thì chạy, nhưng quỷ già xoa xua đuổi, bắt những tội nhân này lại cho thú dữ ăn thịt. Không phải chỉ xua đuổi mà thôi. Phục tự bát quạt. Bát quát là đánh bằng roi, lôi kéo rồi liền. Đầu túc tương tự, kỳ hình dạng loại, bất cảm cửu thiền, chẳng dám nhìn lâu, không nhẫn tâm nhìn thấy cảnh ấy. Nhìn thấy trong lòng tê tái. Đây là cảnh tượng những người tạo ác nghiệp trong thế gian này đọa địa ngục chịu khổ. Thánh nữ Bà La Môn đích thân nhìn thấy. Đoạn kinh kế tiếp: thời Bà La Môn nữ dĩ niệm Phật, lực cố tự nhiên vô cùng. Cô nhìn thấy hiện tượng địa ngục. Nhờ sức niệm Phật Tam Muội giúp cô nhìn cảnh tượng này mà chẳng sợ hãi, nhưng khởi lòng thương xót, chẳng nhẫn tâm nhìn thấy trạng thái bi thảm này. Vào đến địa ngục, trong ấy cũng có người đến tiếp chuyện với cô. Hữu Nhất Quỷ Dương danh viết vô độc, Khể Thủ Lai Nghinh, Bạch Thánh Nữ viết Thiện Tai Bồ Tát Hà Duyên Lai Thử. Cảnh giới địa ngục chỉ có hai hạng người thấy được. Một là tội nhân đến đó để chịu tội, hai là Bồ Tát đến đó độ hóa chúng sanh. Chỉ có hai hạng người này. Trừ hai hạng người này, địa ngục ở ngay trước mặt bạn cũng chẳng nhìn thấy. Lúc trước lão cư sĩ Châu Kính Trụ kể cho tôi nghe một câu chuyện. Chuyện này có thật, cô viết trong sách của cụ. Nhân vật chính trong câu chuyện này là cha vợ của cụ, tức là ông Trương Thái Diệp. Lúc ông chưa còn sống đã từng làm chức phán quan cho Đông Nhạc Đại Đế, dùng cách nói hiện nay tức là bí thư trưởng, địa vị rất cao. Ở Trung Quốc có năm ngục, năm ngục này có Đại Quỷ Dương quản trị 5-6 tỉnh. Địa vị của ông Chương chỉ thấp hơn Diêm La Dương. Diêm La Dương cũng giống như ông vua cai trị toàn quốc, còn ông giống như một chư hầu cai trị một vùng lớn hơn một tỉnh. Ông Chương là một người học Phật, biết hình phạt trong địa ngục rất thê thảm, vô cùng tàn khốc. Ông có tâm nhân từ, một ngày nọ đề nghị với Đông Nhạc Đại Đế xin phế trừ hình phạt bào lạc trong địa ngục. Bào lạc là gì? Đốt cột sắt cho nóng đỏ lên rồi bắt tội nhân ôm cột, vô cùng tàn khốc, chúng ta gọi là hình phạt chẳng nhân đạo. Hy vọng Đông Nhạc Đại Đế có lòng nhân từ phế bỏ hình phạt tàn khốc này. Đông Nhạc Đại Đế chẳng nói gì hết, chỉ sai hai tiểu quỷ dẫn ông Chương đi đến chỗ xử phạt để xem. Ông Chương liền đi theo hai tiểu quỷ này. Đại khái là đi hết một đoạn đường rồi, hai tiểu quỷ này nói với ông: tới rồi, chỗ xử phạt ở đó kìa. Ông nhìn về phía ấy nhưng không thấy gì cả. Lúc đó ông mới dở lẽ tự nhiên hiểu được. Kinh Phật nói đây là cảnh giới do nghiệp lực biến hiện ra, chẳng phải do Diêm La Dương thiết lập. Diêm La Dương chẳng có cách gì phế trừ, là do nghiệp lực biến hiện ra. Từ đây mới hiểu đạo lý giảng trong Kinh Phật. Những cảnh giới trong địa ngục này, những dụng cụ tra tấn và xoa ác quỷ, đều là hình tướng do ác nghiệp của mình biến hiện tạo nên, cũng như nằm mộng vậy. Tướng có nhưng thể không, sự có nhưng lý không, cảnh tượng sai khác muôn vàn, đều là do ý niệm vọng tưởng biến hiện ra. Thế nên Phật dạy rất hay: hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh, tam ác đạo cũng từ tâm tưởng sanh. Tại sao trong tâm có ác niệm? Chúng ta hiểu được đạo lý này rồi mới biết. Nếu chẳng muốn nhìn thấy tam ác đạo thì nhất định phải dứt trừ những ác niệm trong tâm. Không những không thể nói lời ác, thân không thể tạo ác nghiệp, ý niệm cũng không được khởi lên.